Cái cán cày.
Chuyện ngu si của tỳ khưu Udayi làm cho hội chúng không ngớt xôn xao bàn tán. Hóa ra, chẳng lẽ cái ngu si ấy cứ đi mãi trong dòng nghiệp, không thể chấm dứt nếu chưa giác ngộ được bài học. Đúng vậy, hôm kia Đức Phật giáo giới tiếp, trước đó ông ta còn ngu hơn thế nữa. Dù sao nhờ có tu tập chút ít, có phước báu chút ít, cái ngu thuở xưa có giảm đi phần nào, có một kiếp y còn ngu si đần độn không thể tưởng tượng được. Sau khi biết hội chúng muốn nghe, Đức Đạo Sư kể tiếp. Thuở xa xưa ấy, Như Lai là một vị sư trưởng danh tiếng nhiều phương, mở một lớp dạy nhiều môn học nghệ cho chừng 500 thanh thiếu niên Bà La Môn từ các tiểu quốc đến thọ giáo. Trong chúng có một thanh niên quá khờ khạo ngớ ngẩn, có thể nói là đần độn và ngu si quá, nên không thể dạy cho hắn được cái gì. Do đó, không thể theo học được với chúng, nên Như Lai bắt hắn kề cận sớm hôm bên mình, may ra có thể chỉ vẽ được gì chăng. Khi làm công việc hầu hạ ấy, thì hắn tỏ ra chí thành, cần mẫn, thấy cũng rất xót thương. Hôm kia, sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc đang nằm nghỉ trên giường, hắn tự động đến bên xoa lưng đấm bóp chân tay cho Như Lai, xong việc Như Lai nhìn hắn mỉm cười. Cảm ơn con. Không ừ không hử, hắn quay lưng bỏ đi. Như Lai nói, nè con thân, hãy chịu khó chêm cao cái đầu giường lên một chút. Nói thế xong là Như Lai chìm vào giấc ngủ. Sớm ngày, khi tiếng chim hót líu lo bên ngoài khu vườn, Như Lai thức dậy, cảm giác có cái gì rung rung bên dưới. Ngồi dậy, ngoái cổ lại nhìn thì thấy hắn. Như Lai bèn hỏi, sao con lại ở đây? Nó đáp, hồi hôm, con chêm được một chân giường, còn chân giường bên kia con không tìm được đồ chêm, nên con đã lấy cái bắp dế của mình thế vào. Chắc sư trưởng ngủ cũng ngon chứ. Như Lai lặng người, hóa ra con chêm bắp dế của mình như vậy suốt đêm sao? Thưa dân, sư trưởng không vừa lòng sao? Như Lai vô cùng xúc động tự nghĩ, tội nghiệp quá, làm thế nào để có thể biến hắn thành kẻ trí, để thay đổi sự ngu si nhưng cũng rất là chí thành của hắn. Sáng ngày, khi học chúng đi vào chương trình, hắn đứng sau lưng thưa hỏi, hôm nay con làm gì, thưa sư trưởng? Như Lai nói, buổi sáng con sẽ ngủ bù, không làm gì cả. Buổi trưa sau khi độ thực xong, con ra sau rừng tìm củi khô và lá khô mang về cho nhà bếp. Con làm như vậy có được không? Củi khô, lá khô, con biết, lấy củi khô và lá khô về cho nhà bếp, con làm được. Như Lai dặn tiếp, khi đi vào rừng như vậy con thấy cái gì? Gặp cái gì, và nếu có ăn cái gì, uống cái gì, thì hãy cố ghi nhớ, về nói lại cho ta hay. Thưa dân, buổi tối, hắn lại vào xoa lưng đấm bóp tay chân Như Lai hỏi. Chiều nay con đi lượm củi khô và lá khô, con có gặp, có thấy cái gì đặc biệt không? Thưa có. Cái gì vậy? Thưa sư trưởng, con thấy một con rắn. Vậy thì trong con rắn ra sao? Con rắn nó giống cái gì? Thưa, con rắn nó giống cái cán cày của người làm ruộng. Như Lai nhăn mày tự nghĩ, con rắn mà giống cái cán cày. Thôi cũng được, cái cán cày nó tròn tròn dài dài, hình tượng con rắn giống như vậy thì cũng tạm được đi. Rồi gật đầu. Tốt lắm, này con thân, con ví dụ như vậy thì nghe cũng tạm tạm đó. Ngày hôm sau cũng với công việc cũ khi nó về, Như Lai hỏi, hôm nay con có thấy cái gì đặc biệt không? Thưa sư trưởng, có à, con thấy một con voi. Thế con voi, trông nó giống cái gì? Thưa, con voi, nó giống cái cán cày. Như Lai nghe hắn trả lời, con voi trông giống cái cán cày thì không còn biết nói sao nữa, hay hắn đang liên hệ cái vòi voi? Cái vòi voi thì làm sao trông giống cái cán cày được, hay nó cũng tròn tròn cong cong dài dài, bèn nói, thôi được rồi, con về nghỉ đi. hôm kia có một điền chủ một ruộng mía muốn khoản đãi học chúng, cho chúng đến ăn tha hồ, hắn cũng có phần khi về Như Lai hỏi hắn, hôm nay con đi đâu về? Thưa, con đến chủ ruộng mía và được ăn mía. Vậy cây mía nó giống cái gì hả con? Thưa, nó giống cái cán cày. Lại cái cán cày nữa, ôi, trong cái đầu của hắn chẳng có cái gì khác ngoài cái cán cày hay sao? Một lần khác từ thị trấn về, hắn khoe là được đãi ăn sữa đông, Như Lai hỏi, sữa đông giống cái gì hả con? Hắn đáp, thưa, giống cái cán cày. Thôi, hết rồi, Như Lai tự nghĩ, còn rắn giống cái cán cày thì tạm được, còn voi giống cái cán cày thì còn liên hệ với cái vòi. Đốt mía giống cái cán cày tuy gượng ép, nhưng cũng còn dính cái tròn tròn, nhưng sữa đông mà giống cái cán cày thì hoàn toàn hết thuốc trị, kẻ ngu đần này không thể dạy cho hắn sáng trí được nữa rồi. Kể chuyện xong, Đức Đạo Sư kết luận, cốt ý đi sâu vào giáo pháp. Này đại chúng tỳ khưu, trong ngôn ngữ quy ước, khi gọi tên một vật thì hình ảnh vật ấy hiện ra. Khi hình ảnh một vật hiện ra, thì tên gọi ấy cũng đồng thời có mặt. Vậy, gọi tên đúng sự vật là điều kiện đầu tiên của một tâm trí bình thường. Tâm trí bình thường cũng có nghĩa là tưởng tri và thức tri bình thường. Tiền thân của Udayi kia, thấy bất cứ cái gì cũng liên hệ đến cái cán cày. Hình ảnh cái cán cày, thì rõ ràng, tưởng tri và thức tri của y có vấn đề, không được bình thường. Đi sâu thêm một chút nữa, giáo pháp giác ngộ giải thoát của Như Lai được xây dựng căn bản trên cái thấy chân thực. Chánh kiến, cái suy nghĩ chân thực. Chánh tư duy, thấy chân thực, suy nghĩ chân thực, lại có được từ tưởng tri chân thực và thức tri chân thực. Vậy, những ai tu trong giáo pháp này, sống trong giáo pháp này, mà thấy sữa đông, lại nói là trông giống cái cán cày, thì kẻ ấy thuộc loại thiểu năng đần độn, chưa có được tâm trí bình thường. Chưa có được tâm trí bình thường thì làm sao nói đến tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh của đạo lộ siêu thế, niết bàn, là cứu cánh tối hậu của sa môn hạnh. Đức Phật chấm dứt thời pháp bằng một câu hỏi lơ lửng như vậy xong, rồi Ngài lui về hương phòng. Các vị trưởng lão Lậu Tận mỉm cười thầm lặng, còn phần đông phàm tăng thì trong đầu không ngớt thắc mắc hoài nghi. Lát sau họ bàn tán, vậy thấy đúng thấy thực là cái đầu tiên của lộ trình tu tập minh sát. Gọi tên đúng sự vật, đúng đối tượng. Tham thì gọi là tham, sân thì gọi là sân, thế thôi. Không sai. Một vị khác xen lời là pháp hành tứ niệm xứ đó. Buổi tối, Đức Phật cho gọi tôn giả Sariputta đến, rồi Ngài nói, Như Lai có một công việc ở xa, vậy mấy hôm tới đây, ông Moggallana, Mahakasapa, Ananda, cùng chư trưởng lão Lậu Tận Đáp Văn, hãy thay mặt Như Lai thuyết giảng rộng rãi cho đại chúng tăng ni, không những ở tại Kỳ Viên, mà cả tại Savatthi, để những ai chưa thấy đúng, thấy thực, bước vào đạo lộ giải thoát. Thế rồi hôm sau, mấy hôm sau nữa, tôn giả Sariputta thay Đức Phật thuyết giảng một số nội dung căn bản của Abhidhamma, những đề tài liên hệ danh, thực, khái niệm tục đế, khái niệm chân đế, như trao chìa khóa cho đại chúng, mở cánh cửa đi vào thế giới tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Chư tôn giả Moggallana, Mahakasapa, Ananda và các vị trưởng lão khác chia nhau đi các tịnh xá tăng ni trong thủ đô, thuyết giảng những đề tài tương tự. Hóa độ Phạm Thiên Bát Ca. Trong lúc đó, thì Phạm Thiên Bát Ca đang sống đời vinh quang sáng lạn, thọ hưởng hạnh phúc an lạc bằng tuổi thọ mấy đại kiếp quả địa cầu. Ý nghĩ đầy tự phụ và tự mãn sau đây khởi lên trong tâm của ông ta: quả thật là ta đang sống trong cõi vinh quang thường tồn vĩnh hằng, kiên cố bền vững, không có sự hủy hoại, không sinh không già, không chết, không chuyển kiếp, không hóa kiếp, bất sinh bất diệt. Ngoài cảnh giới của ta ra, không một nơi nào khác có được những tính chất thù thắng như vậy. Đức Thế Tôn dùng Tha Tâm Thông biết rõ chấp kiến mê muội của Phạm Thiên Bát Ca, biết rõ ông ta sẵn có duyên lành có thể hóa độ được, bèn với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay, ngài biến thân từ Jetavana, có mặt ở cõi Phạm Thiên Apasara, quan âm thiên trong chớp mắt. Phạm Thiên Bát Ca nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự lên tận đây, tỏ vẻ vô cùng hoan hỷ thốt rằng: ô, quý báu thay, kính thưa Sa Môn Gotama, tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài, chiêm ngưỡng ngài. Không rõ Sa Môn Gotama có hữu sự gì, có duyên làm gì ở cõi vinh quang sáng lạn này chăng? Đức Phật nghĩ là nên vào đề ngay: này Phạm Thiên Bát Ca, Như Lai đồng ý đây là cõi vinh quang sáng lạn, nhưng không rõ là sự vinh quang sáng lạn ấy tồn tại được bao lâu. Phạm Thiên Bát Ca nhíu mày: sao lại bao lâu? Sa Môn Gotama có ý nghĩ lạ đời nghịch thường như thế. Thẳng hoặc Sa Môn Gotama vì không rõ nên nói quấy chăng? Tôi hiện đang thọ hưởng hạnh phúc an lạc thường hằng bất biến, chẳng ở nơi nào có được sự vinh quang sáng lạn vĩnh cửu như ở đây đâu. Đức Phật thương hại cho thường kiến của vị Phạm Thiên này nên nói: hỡi Phạm Thiên Bát Ca, Như Lai biết rõ không phải như vậy. Với tà kiến ấy, người sẽ ở mãi chỗ tối tăm mê muội, không bao giờ thấy rõ được sự thật đâu. Phạm Thiên Bát Ca nghe Đức Phật quở trách nặng nề, vẫn không chịu thay đổi chấp kiến. Y dùng tâm ý gọi nhóm bằng hữu 72 vị Phạm Thiên đồng có mặt trong một lúc rồi ngã mạn nói rằng: ông Sa Môn Gotama phải biết rằng chúng tôi có cả thảy 37 người đã từng tạo sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sinh cả lên đây. Tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng cõi trời Phạm Thiên này là kiếp chót, không còn sinh già nữa. Chúng tôi đã đến đỉnh điểm, đã đến cứu cánh rốt ráo của Phạm Hạnh. Trên thế gian này, tất cả nhân loại đều kính ngưỡng chúng tôi, mong ước địa vị chúng tôi. Họ đồng tán dương rằng chư Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên. Không một ai, không một thế lực hữu hình và vô hình nào khống chế được. Chư Đại Phạm Thiên là những bậc có đại quyền lực, là đấng tạo hóa, là hóa sinh chủ, là tối thượng tôn, là tổ phụ của muôn loài đã sinh và đang sinh trên hoàng vũ. Vậy thưa ông Sa Môn Gotama, có 72 vị đồng phạm hạnh này là minh chứng cho tôi. Thế thì lẽ nào Đức Thế Tôn lại bảo là ở đây sự vinh quang sáng lạn này được bao lâu? Lại còn cho là chúng tôi rơi vào thường kiến tối tăm và mê muội. Xem chừng Sa Môn Gotama tự xưng là Phật, là Đại A-la-hán, được thế gian trọng vọng tôn thờ, nhưng rõ là ông vẫn chưa đạt được cứu cánh này, địa vị này, hoặc may mắn lắm, ông chỉ là một vị trời tầm thường mà thôi vậy. Đức Phật nghe những lời huênh hoang khoác lác như thế, khởi tâm bi mẫn nói rằng: này Phạm Thiên Bát Ca, nghe Như Lai nói đây, ông tưởng rằng ông tạo sắc giới thiện nghiệp nên hóa sinh lên cõi này sao? Do không thấy, không biết, không nhớ đến tiền kiếp của mình, nên ông mới sinh ra tự tôn, cao mạn như vậy. Phạm Thiên Ba Ca ngạc nhiên. Tôi không tin điều đó, chẳng có gì để chứng minh cả, thưa ông Sa-môn Gotama. Đức Phật mỉm cười. Kiếp trước đây, người ở cõi trời Supakinya, biến Tịnh Thiên, có tuổi thọ 64 đại kiếp quả đất, trước khi mất ở đó, nhờ ngươi trú được định nhị thiền thâm sâu, có hỷ lạc thâm sâu, nên ngươi mới sinh vào cõi trời này. Như vậy là, ngươi đã từ cảnh giới quang minh bất động của biến Tịnh Thiên mà rơi xuống vô lượng quang thiên, chứ đâu phải sinh lên, hở Phạm Thiên Ba Ca. Vị Phạm Thiên vẫn ngoan cố lắc đầu, chuyện không thể tin được. Vậy thì ngươi hãy ngồi xuống, trú tâm thanh tịnh. Đức Phật nói, rồi Như Lai sẽ cho ngươi nương nhờ túc mạng thông của Như Lai, để ngươi nhớ đến kiếp trước của mình. Rồi với năng lực thần thông của bậc chánh đẳng giác, Đức Phật để cho tâm trí Phạm Thiên Ba Ca nhớ đến sinh thú trước đây. Giữa vùng yên lặng trong sáng, đột nhiên Ba Ca thấy rõ mình là một vị Phạm Thiên cao sang thù thắng lạ lùng. Toàn thân vị Phạm Thiên ấy phát ra ánh hào quang vững chắc, như nhiên kiên cố, khó có thế lực uy lực nào xâm phạm được. Vị Phạm Thiên ấy bước đi trong ánh hào quang không sao động, bay đi trong hào quang không sao động. Thân thể vị ấy đồng với hào quang, tan hòa trong hào quang, và niềm hạnh phúc an lạc của vị ấy thâm mật, tế vi, chẳng có hình ảnh, ngôn từ nào khả dĩ so sánh diễn đạt. Đức Phật thu lại thần thông, nói rõ mồn một vào tai Phạm Thiên Ba Ca. Cảnh giới vinh quang sáng lạng thường hằng bất biến ở đây, so với cảnh giới người vừa thấy, nó ra sao? Phạm Thiên Ba Ca như vừa tỉnh một cơn mê dài, y bắt đầu nói chuyện có lễ độ hơn một chút. Thưa Sa Môn Gotama, niềm vinh quang sáng lạng ở đây thật là tệ hại, tối tăm thấp thỏi. Ôi, hóa ra cảnh giới mà tôi đã từng sống trước đây nó vi diệu thù thắng như vậy sao? Và tôi cũng đã từng ở đó 64 đại kiếp quả đất sao? Phải, và còn hơn thế nữa, này Phạm Thiên Ba Ca, ngay chính cảnh giới ấy, nó vẫn còn thấp thỏi hạ liệt, ngươi đã từng sống ở một cảnh giới cao sang, thù thắng hơn thế nhiều, đó là cảnh giới Vihapala, quảng quả thiên, mà phước báu ở đó viên minh và vô lượng hơn nhiều. Niềm hạnh phúc, an lạc kia, trong suốt tợ pha lê, một tí bụi của hỷ lạc xả thô tháo cũng không gợn lên được, suốt một thời gian dài và lâu xa đến 500 đại kiếp quả địa cầu, người sống và thọ hưởng niềm vinh quang tráng lệ ấy. Trước khi chấm dứt tuổi thọ, người trú được định tam thiền và rơi đọa xuống cảnh giới mà ngươi vừa nhìn thấy. Rồi cũng bằng thần thông lực bất khả tư nghị của đấng diệu giác, Đức Phật để cho Phạm Thiên Ba Ca thấy lại tiền kiếp đã bị quá khứ che lấp. Sau khi thấy rõ biết rõ sự thật, bao nhiêu kiêu căng tự mãn tự đắc của Phạm Thiên Ba Ca thấy đều tiêu tan, y quỳ xuống đảnh lễ chân bụi của Đức Đạo Sư. Con không biết nói gì nữa, thật là vô cùng tri ân Đức Thế Tôn đã mở mắt cho con. Này Phạm Thiên Ba Ca, Đức Phật tiếp tục dẫn dắt cho kẻ tối tăm bít bùng, thấy thêm con đường khoảng khoát sáng sủa. Ngày chính cảnh giới thù thắng ấy cũng chưa phải là cao tột tuyệt đỉnh, đó chỉ mới là cảnh giới của đệ tứ thiền hữu sắc. Tuy đạt được phúc lạc tế vi, nhưng đối với Như Lai thì nó cũng rất tầm thường. Đó là phước báu của sắc giới thiện nghiệp mà ngươi đã tạo ở cõi người, từ một kiếp trước đó, ngươi không biết thế sao? Thưa, con không biết. Thở ấy, mặc dù sinh vào thời không có Đức Phật toàn giác, nhưng ngươi đã sớm có trí tuệ, thấy được sự hạ liệt thấp thỏi của dục vọng ngũ trần, nên ngươi đã từ bỏ đời vinh hoa phú quý, xuất gia làm đạo sĩ ở Tuyết Sơn. do sự tinh cần chuyên niệm, nỗ lực thiền định, nên ngươi đã đắc được đệ tứ thiền hữu sắc thô tháo ấy. Như Lai khá khen ngươi đã tự tri tự lực để dập cho mình một lộ trình tươi sáng trong lúc thế gian đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Rồi Đức Phật lại cho Phạm Thiên Bát Ca nương nhờ thần thông lực của mình giúp y thấy lại được đời sống ấy, kiếp quả ấy. Con đã thấy rồi, y nói, con đã tin rồi, bạch Đức Thế Tôn. Và này hỡi Phạm Thiên Bát Ca, ngươi đâu có biết rằng còn vô lượng cảnh giới thanh lương mỹ toàn hơn thế. Như Lai đã từng chứng đạt liễu tri, nhưng Như Lai đã không cần an trú ở đó, mà Như Lai đã đoạn trừ chúng, đã diễn ly chúng, vì thấy chúng chưa phải là cứu cánh tột cùng viên mãn. Vậy mà ở đây, ở cõi chỉ có một tí xíu an lạc này, người đã dám tự tuyên xưng là thường hằng bất biến, là nơi không còn sinh già bệnh chết, là nơi không còn hóa sinh chuyển sinh, là cõi vinh quang đời đời, chẳng ở đâu hơn thế nữa. Phạm Thiên Bát Ca lại quỳ sụp xuống. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con sám hối những lỗi lầm ngu si tà kiến và ngã mạn ấy. Thôi được rồi, Đức Phật nói, Như Lai chứng minh cho lời sám hối ấy, bây giờ ngươi hãy tính chuyện cho mai sau. Cảnh trời Quan Âm này tuổi thọ chỉ 8 đại kiếp quả địa cầu. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu, và Như Lai còn biết rõ, sự mạng chung của ngươi chỉ còn 1000 Nirabuddha mà thôi vậy. Phạm Thiên Bát Ca kính cẩn nói, bây giờ thì con đã có đức tin hoàn toàn nơi Đức Thế Tôn, con biết chắc Đức Thế Tôn là bậc thấy rõ biết rõ không cùng tận. Là bậc đã liễu ngộ sinh tử, đã thoát khỏi sinh già bệnh chết, là bậc đã chấm dứt trọn vẹn mọi khổ đau phiền não, đã vượt lên trên tất cả mọi cảnh giới thù thắng nhất. Niềm tin ấy là kiên cố và bất hoại ở trong con. Con quả là người đi đêm lạc đường, không hề biết lộ trình đã qua, lộ trình sẽ tới như thế nào. Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn soi rọi cho con thấy một số kiếp quá khứ con đã từng làm gì, đã từng tu tập như thế nào, để y cứ theo đó, con biết được tâm hành, thói quen, biết được những pháp hành mà con đã thọ trì trước đây, điều ấy giúp cho con định hướng được tương lai cho đời mình. Đức Phật nói, vậy là tốt, vậy là đúng đắn, thật ra không cần thiết phải biết các tiền kiếp, cũng có thể tu tập giác ngộ giải thoát khi có một bậc chánh đẳng giác ra đời. Nhưng mà ngươi thật chưa đủ duyên, vậy thì Như Lai cũng sẵn lòng vén mở lớp sương mù quá khứ cho ngươi thấy. Này Phạm Thiên Bát Ca, hãy nghe đây. Rất nhiều kiếp quá khứ, ngươi đã tu tập rất tốt, nhưng Như Lai chỉ nói ra vài kiếp, ngươi đã thành tựu tốt nhất, đắc ý nhất mà thôi. Rồi Đức Phật kể, kiếp ấy ngươi sinh ra trong một gia đình giàu có, thọ hưởng đầy đủ hạnh phúc ngũ dục, nhưng không lâu sau ngươi thấy rõ sự hạ liệt thấp thỏi, cũng như những tội lỗi khổ đau phiền não của đời sống ấy mang lại. Vì mong ước thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi cảnh vô thường biến hoại của cuộc đời, nên ngươi đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả, lên non sâu sống đời xuất gia đạo sĩ. Với nước suối, với trái cây rừng, ngươi duy trì mạng sống để tiến tu thiền định. Với ý chí bất thối, với sự tinh cần nỗ lực không mệt mỏi, ngươi chứng đắc được tứ thiền luôn cả ngũ trí thần thông. Nghĩ là đã thành tựu được mục đích rốt ráo của phạm hạnh. Ngươi là một gốc lá ven bờ sông Hằng, để thọ hưởng hạnh phúc an lạc của bậc đại ẩn sĩ. Xa về phía tây bắc, lúc ấy có một đoàn thương buôn với 500 cỗ xe bò kéo đang vượt qua một bãi sa mạc. Ban ngày, vì trời nắng nóng, các lửa như thiêu như đốt, đoàn thương buôn chỉ khởi hành vào lúc chiều mát. Đoàn xe bò cứ đi, đi mãi trong đêm tối, tất cả chỉ trông cậy vào sự khôn ngoan, kinh nghiệm của con bò đầu đàn. Khi ước chừng đã qua khỏi sa mạc, theo lệnh người trưởng đoàn, tất cả củi và nước đều phải bỏ lại cho nhẹ xe vì họ sắp được vào làng mạc. Trời hừng sáng, người trưởng đoàn chợt phát hiện là đoàn xe đang trở lại lối cũ và họ còn ở giữa sa mạc mênh mông, không thấy mé bờ. Mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Gần trưa, trời nắng nóng thiêu người, cả đoàn thương buôn, người và vật vừa khát vừa đói, ai cũng mệt lả, nằm ức dưới lườn xe để chờ đợi cái chết đến dần dần, chẳng thể có phương cách nào cứu nguy được nữa. Sáng sớm hôm ấy, đạo sĩ ra khỏi cốc lá, ngồi nhìn dòng sông Ganga, nước cuồn cuộn chảy tràn bờ, một ý nghĩ chợt khởi sinh trong tâm đạo sĩ. Chúng sinh thiếu phước do si mê, không có trí tuệ, cam chịu sống giữa cõi đời ít vui lắm khổ này, chúng triền miên bị cái đói, cái khát, bệnh tật ốm đau, nạn nước, nạn lửa, nạn gió bão, động đất, chiến tranh, bệnh dịch chi phối và hành hạ, mà không bao giờ có cách thoát ra khỏi. Dòng sông Ganga, nước chảy tràn bờ như thế này, nhưng ai dám đoan chắc rằng hiện giờ không có chúng sinh ở một nơi nào đó đang chết khát, đang không có một giọt nước nhấp cầm hơi. Suy nghĩ đến ngang đây, đạo sĩ dùng thiên nhãn thông, nhìn từ gần đến xa, sang các hướng đông tây nam bắc, đoàn thương buôn cùng 500 cỗ xe bò, người và thú đang nằm chờ chết, lọt vào tầm mắt của đạo sĩ. Khởi tâm bi mẫn, đạo sĩ nghĩ là phải cứu họ, bèn vào định tứ thiền, rồi dùng như ý túc, tạo năng lực thần thông phát nguyện rằng, xin cho một mạch nước ngầm chạy xuyên qua lòng đất đến chỗ sa mạc kia, hiện thành một suối nước ngọt, để cứu đoàn thương buôn cùng 500 con bò đang chết khát. Đạo sĩ vừa dứt lời, những người lái buôn chợt nghe tiếng nước chảy, rồi thấy một mạch nước trong vắt giọt ra từ lòng cát, tuôn chảy ào ạt sủi bọt, hiện thành một dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quả là một phép lạ nhiệm màu, họ chắp tay tạ ơn trời đất, vô cùng mừng rỡ cười reo thỏa thích, uống no tắm mát cả người lẫn thú. Đoàn thương buôn thế là thoát chết, cùng 500 cỗ xe vượt qua sa mạc, an toàn, chở hàng về thành phố. Kể xong, Đức Phật tóm tắt bằng kệ ngôn với đại ý rằng, vì lòng bi mẫn, dùng thần thông hóa hiện một dòng nước ngọt, cứu sống đoàn thương buôn cùng 500 con bò đang chết khát giữa sa mạc mùa hè cháy bỏng. Đó là một việc thiện, một pháp hành đáng khen ngợi của ngươi đó. Này Phạm Thiên Bát Ca! Nghe xong vị đạo sĩ năm xưa thốt lên, con vô cùng hỷ lạc bạch Đức Thế Tôn, thế ra con đã có được tứ thiền và cả ngũ trí thần thông, ngoài ra con cũng đã làm được một thiện sự nho nhỏ, lợi ích cho chúng sinh. Đức Phật mỉm cười, cứu từng ấy người và thú mà ngươi bảo là nho nhỏ, quả thật ngươi còn có chỗ khả dung, đã bắt đầu biết nói lời khiêm tốn rồi đó. Con không dám. Lại còn một trường hợp khác cũng là một việc lành nho nhỏ mà ngươi đã từng làm nữa, này người đạo sĩ giàu lòng bi mẫn. Con xin được nghe. Rồi Đức Thế Tôn kể tiếp như sau. Cũng tại dòng sông Ganga ấy, ở cốc lá của bậc đại ẩn sĩ ấy, có một xóm làng đông đúc yên ả thanh bình. Họ đang sống một đời sống an lành, thì hôm kia có một bọn cướp kéo đến. Bọn cướp này có vẻ chuyên nghiệp nên rất hung dữ bạo tàn. Chúng cướp đoạt tất cả tài sản châu báu, giải vóc lúa gạo của dân làng, rồi còn lùa đi từng đoàn gia súc như trâu bò, dê lợn, gà vịt. Đã thế, ai chống cự thì chúng giết, ai tỏ vẻ phản kháng thì chúng đánh đập rất dã man. Ngoài ra, người nữ thì chúng hãm hiếp, trai tráng mạnh khỏe thì chúng bắt làm nô lệ, để khuân vác vật dụng tập kết ở bờ sông. Đứa nào cũng hung dữ, với dao búa cầm tay, roi gậy dắt lưng, miệng chửi rủa tay đánh đập chẳng kể già trẻ. Thôi thì, tiếng kêu la than khóc làm kinh động cả một vùng. Đạo sĩ với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân nghe được, dùng năng lực thần thông biến hóa ra một đội quân kỵ mã tinh nhuệ, với áo mão gươm đao nai nịch sáng lòa. Trong chớp nhoáng, đội quân thiện chiến ấy phi ngựa nhanh như gió cuốn, quát to như sấm nổ, uy dũng như thiên binh thiên tướng tự trời cao xa xuống, khí thế bốc chín tầng mây oai phong hiển hách. Bọn cướp vừa thoáng thấy, tưởng là đội quân quyết tử của triều đình, lông tóc dựng ngược, run sợ kinh hoàng, hớt hải ba chân bốn cẳng chạy thoát thân, quăng bỏ vũ khí ngổn ngang. Đạo sĩ thu lại thần thông, dân làng như vừa trải qua cơn mộng dữ, trong chớp mắt họ không còn thấy một tên cướp nào, cũng chẳng còn thấy đâu toán quân kỵ mã oai vệ vừa giải dây cho họ. Nhưng tài sản châu báu giải dốc lúa gạo và từng đoàn gia súc thì vẫn còn y nguyên. Họ mở to mắt, véo vào da thịt mình, dường như không dám tin phép lạ nhiệm màu vừa mới xảy ra. Họ ôm nhau mừng khóc, còn hơn là cha mẹ chết đi nay được sống lại. Này Phạm Thiên Ba Ca, Đức Phật kết luận, đó là một việc làm khác tốt đẹp của ngươi. Là một mỹ sự, một pháp hành thiện hảo của ngươi ở quá khứ. Chính chúng là những hạt cát, những viên gạch để xây dựng lâu đài Ba La Mật trong tương lai cho ngươi đó. Con hỷ lạc vô cùng bạch Đức Thế Tôn. Không chỉ có chừng ấy, nơi cốc lá của vị đạo sĩ hiền thiện ấy, còn xảy ra một việc nữa. Con đang nghe đây, bạch Đức Thế Tôn. Có hai gia đình làm ăn lương thiện kết bạn với nhau đã từ nhiều đời. Một gia đình ở bên này sông và một thì ở bên kia sông Ganga. Cả hai gia đình đều có một đời sống thuần hậu, nhiều lòng nhân ái, thường nhường cơm sẻ áo cho kẻ đói khổ hơn mình. Hôm kia, nhờ trúng to một vụ mùa, họ thuê hai chiếc thuyền lớn kết lại, thả nổi giữa sông để mở tiệc, ăn mừng, thế rồi đèn treo hoa kết cờ bay. Họ ăn giận điểm trang diêm vúa, đờn ca sướng hát, ăn uống linh đình thâu đêm suốt sáng. Lòng vườn Gangayaka lúc ấy đang nghỉ ngơi ở nơi thủy cung, nghe đờn ca sướng hát như thế rất bực mình, nghĩ rằng bọn này là ai? Là loài người ti tiểu hèn hạ, mà tưởng đang làm vua cõi trời chắc. Mà cho dẫu là ông vua trời đi nữa, cũng còn kiêng nể ta mấy phần. Được rồi, ta sẽ nhận chìm chúng. Ba ngày sau là xác nổi lên bền, cho chúng một bài học lễ độ. Nghĩ thế xong, Long Dương hung ác bèn hiện hình to lớn, tạo những cơn sóng thần như những quả núi phủ chụp hai chiếc thuyền mỏng manh. Đồng thời lại còn nổi cuồng phong, phì hơi, đè lên bê thuyền, nhấn sâu xuống đáy sông nữa. Mọi người trên hai chiếc thuyền hốt hoảng kêu la cầu cứu. Nhưng ở giữa dòng sông bao la, biết ai nghe cho và cứu thì cứu như thế nào? Đạo sĩ của chúng ta lúc bấy giờ đang thọ hưởng an lạc của thiền định, sau đó nhờ thiên nhĩ thông nên nghe rõ, nhờ thiên nhãn thông nên thấy rõ và biết rõ mọi chuyện. Ngài tự nghĩ, Long Dương Gangayaka, vì cái bụng xấu ác đã thành nề, vì cái tánh ngã mạn tự cao đã thành thói, hiện đang tâm nhẫn tâm giết hại những mạng người vô tội. Lý ra phải có tâm từ ái với loài người, vì chúng vui ít mà khổ nhiều. Một chút tiệc tùng ca hát vui chơi như thế, mặc dù là nhảm nhí phù phiếm, nhưng cũng chưa phương hại đến ai. Huống nữa, họ vốn là những con người hiền lành làm ăn lương thiện, rất đáng được nâng đỡ. Rồi đạo sĩ nghĩ tiếp. Lòng dương Gangeyaka, ngoan cố ương ngạnh này, bình thường chẳng sợ trời đất là gì, nhưng hễ thấy bóng dáng của điểu dương Gadura là hắn sợ đến đứng tìm dở mật. Xong, đạo sĩ sử dụng thần thông biến hóa thành điểu dương Gadura, to lớn như quả núi, tung hai cánh như che phủ cả bầu trời bay đến chỗ thuyền bị nạn. Điểu dương Gadura quát to như sấm rền, quạt mạnh hai cánh như bão lớn, thổi dạt cơn sóng thần đi xa, rồi thò hai chân to lớn như hai cái cột đình, đầy móng vuốt sắc nhọn, đầm sâu xuống lòng sông như để chộp lấy Long Vương. Đạo sĩ chỉ muốn hù dọa vậy thôi, vì thật ra khi vừa thoáng thấy điểu dương Gadura như hung thần từ trời sa xuống, Long Vương đã tán đỡm thần hồn, xẹp mang xì hơi, lặn sâu xuống thủy cung mà trái tim còn nhảy loạn trong lồng ngực. Thế là mọi người trên hai chiếc thuyền đột nhiên thấy trời yên sóng lặng. Họ được an toàn tánh mạng mà không làm sao hiểu được lý do. Một con chim to lớn bằng mấy cái nhà bay đến. Thế là những cơn sóng thần bỗng dưng tan biến. Và sau đó, thân mạng thuyền không còn dao động nữa, họ đã được an toàn. Đức Phật kể xong, Phạm Thiên Ba Ca thốt lên. Vậy là con có làm thêm được một việc tốt đẹp nữa, con đã đúc được một viên gạch ba la mật nữa. Phải, Đức Thế Tôn gật đầu, những việc làm ấy thật là tốt đẹp, thật là đáng tự hào, đúng là những viên gạch ba la mật đó. Chúng sinh đang đau khổ khắp mọi nơi, không những là tứ ác đạo mà cõi người này cũng xảy ra lắm bất trắc tai ương hoạn nạn và thống khổ. Có bao giờ ngươi nghĩ rằng thọ hưởng hạnh phúc an lạc ở cõi thanh tịnh này là ích kỷ, là tô bồi cho cái bản ngã riêng tư không? Sự thụ hưởng ấy nó không cao đẹp bằng những hành động xả kỷ, dị tha bi mẫn mà ngươi đã từng làm trong mấy kiếp sống vừa rồi. Con đã thấy, Bạch Đức Thế Tôn, đó mới chính là ba la mật, là những hành động do tâm từ, tâm bi khởi sinh. Còn sự thọ hưởng niềm hạnh phúc vinh quang trong cảnh giới này không phải là ba la mật đâu. Này Phạm Thiên Ba Ca! Thưa, con đã hiểu rồi. Im lặng một lát, Đức Phật nói tiếp. Ngoài ra, có một kiếp, ngươi còn làm thầy của Như Lai. Như Lai là học trò của ngươi nữa đó. Vì nhân duyên thầy trò nên hôm nay, Như Lai mới lên đây. Muốn giúp người giải trừ những tà kiến sai lầm, người có biết thế không? Phạm Thiên Ba Ca cúi đầu. Con biết Đức Thế Tôn là bậc đại trí tuệ, đang rọi đèn sáng vào trong bóng tối cho kẻ si mê tối tăm là con đây. Kiếp ấy người xuất gia làm đạo sĩ tên là Kesava, và Như Lai thuở ấy là học trò của ngươi tên Kappa. Đạo sĩ Kesava tu hành rất chân chánh đạo đức và trí tài nổi danh nhiều phương. Cậu học trò Kappa không những hộ độ cho thầy rất chu đáo, mà còn là người cận kề tín cận của đạo sĩ nữa. Học trò Kappa rất thông minh mẫn tuệ, nghị luận sắc bén, có nhiều tài, mau nắm bắt được ý nghĩa từ lời thầy dạy, nên đạo sĩ Kesava rất yêu quý. Thầy trò họ rất tương đắc kính trọng nhau, thương mến nhau, không hề rời xa nhau. Tuy danh nghĩa là thầy trò, nhưng thực sự họ là đôi bạn tốt, tương thân tương trợ, hộ trì nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Kể thế xong, Đức Phật kết luận với lời lẽ rất thâm tình. Vị đạo sĩ ấy có trí tuệ, có chánh kiến như thế nào, thì người học trò cũng có trí tuệ, có chánh kiến y như thế ấy. Vậy sao, từ đó, người học trò tu tập đạt quả vị chánh đẳng giác, mà người thầy thì đang còn mải mê nơi cảnh giới thấp kém như thế này, hỡi Phạm Thiên Bát Ca. Hãy tích lũy những công hạnh Ba La Mật đi thôi, hãy sinh xuống cõi người mà làm các thiện sự, các công đức như trước kia ông đã từng làm. Con hiểu, con sẽ làm như vậy khi hết tuổi thọ ở đây. Con thâm tạ Đức Thế Tôn không những cho con biết tuổi thọ còn lại của kiếp này mà còn giếng mở cho thấy nhiều đời sống về trước. Điều ấy giúp con thấy rõ ràng minh bạch những thiện sự, những pháp hành con đã từng tu tập từ quá khứ. Nhờ vậy con sẽ bước ra khỏi vùng mê muội với những chấp kiến ngu si hiện nay. Cũng nhờ vậy mà con thấy rõ sự hưởng thụ tại cảnh giới như thế này là ích kỷ hẹp hòi. Quả thật, Ngài chính là Phật toàn giác, là Đức Chánh Biến Tri. Không những Ngài đem niềm vinh quang sáng lạng đến đây cho con, mà còn cho cả cảnh giới này, cho cả tương lai mai hậu trong lộ trình tu tập hướng thượng của con nữa. Phạm Thiên Bát Ca hết lời tán dương Đức Phật, khi ngẩng đầu lên thì Đức Phật không còn ở đó nữa. Ngài đã trở về Trittavana.